Chào mừng các cậu đang đến với Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể. Và mình là tác giả của cuốn sách Vì Cậu Là Bạn Nhỏ Của Tớ. Rất vui khi mà ngày nay chúng ta đang được sống trong thời đại tôn vinh nữ quyền. Và con gái rất thành công và được làm chủ trên mọi khía cạnh khác nhau, không còn quá dựa dẫm vào phái mạnh nữa. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến tình yêu thời mình nó kém đi cái tính bền vững. Vì lý do là con gái cũng đã đánh mất đi tính nữ trong tình yêu. Vậy làm thế nào để một người con gái vừa mạnh mẽ bên ngoài nhưng cũng không kém phần dịu dàng ở bên trong? Thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một người chị và cũng là một người bạn mà Tuân luôn muốn dành cho chị những lời khen tuyệt vời nhất, là một người cực kỳ uyên bác và cũng là một người chị nhiều chữ của Tuân. Xin chào đón chị Trang.
Xin chào mọi người, mình là Trang. Mình là tác giả sách Mỗi Ngày Gửi Cậu Một Cái Ôm. Hôm nay rất là vui khi cùng Tuân Phạm đến với podcast Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể.
Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau.
Nào, mình cùng đắp chăn. Tình ngủ thôi.
Chúc cậu ngủ ngon.
Good night. Chị Trang này, có những người con gái khi mà em gặp họ, em luôn luôn cảm thấy là ở người đấy có một cái nguồn năng lượng gì đấy nó rất là tươi mát, mà em cảm thấy là quý mến ngay từ những cái lần đầu tiên. Sau khi mà em dành thời gian mà em đi học, rồi em cũng tìm hiểu kỹ hơn, thì nó có nói rằng là đấy là năng lượng nữ tính. Nhưng mà em vẫn chưa hiểu là cái tính nữ và nữ tính của con gái nó như thế nào và nó cụ thể như thế nào để một người con trai có thể hiểu nhiều hơn.
Thật ra thì đối với cái góc nhìn cá nhân của chị ấy, thì bất kỳ cô gái hay là người phụ nữ nào thì cũng có cái sự cuốn hút riêng. Và chị nghĩ là tùy theo từng gu và sở thích của mỗi người thì mỗi người sẽ có một cái hình mẫu mà mình gặp và mình sẽ bị lôi cuốn một cách mãnh liệt. Và không biết là Tuân thì như thế nào, nhưng mà đối với chị, bản thân chị cũng là một cô gái, nhưng mà chị vẫn rất là bị lôi cuốn bởi các bạn nữ có tính nữ cao. Ở bên cạnh họ nó giống như là một cái dòng sông hay là một cái dòng suối trong một cái khu rừng vậy á. Mình có cái cảm giác là rất là êm dịu, rất là tươi mát, mà mình cảm thấy là đó là một cái gì đó, là cái chỗ dựa cho tinh thần của mình, và mình muốn ở bên cạnh cái người đó. Và chị nghĩ là những cái người phụ nữ có tính nữ cao, họ tạo cho mình cái cảm giác là mình thoải mái khi ở bên cạnh họ. Thế nên là chắc là câu hỏi sau bọn mình sẽ cùng tìm hiểu là tính nữ là gì và nữ tính khác nhau như thế nào.
Em có liên tưởng tới một người mà gắn liền với cả quá trình lớn lên và trưởng thành của em, đó chính là bà ngoại của em. Tức là bà ngoại và bà nội là hai người mà có trường phái đối lập lẫn nhau. Hai người bà đều rất là tốt, nhưng mà bà nội em thì lại là thiên về lao động chân tay, nên là trong bà cũng có một cái sự gì đấy nó tần tảo, nhưng mà nó cũng có một cái sự gì đấy cục cằn của những cái năm tháng khó khăn, nó in hằn lên trên gương mặt của bà. Nhưng bà ngoại em thì khác, lại là một người phụ nữ mà như chị kể, tức là từ bé đến lớn em chưa bao giờ thấy bà ngoại lớn tiếng với bất cứ ai. Bà ngoại em chưa bao giờ lớn tiếng với bất cứ một người nào trong cuộc sống của bà. Đôi khi là em có cảm thấy rằng là hay là bà như kiểu một vị Phật sống đến ấy nhỉ. Tức là kiểu mọi người xung quanh khi mà gặp một cái gì đấy bất chắc, hay là một ai đó làm cho mình đau khổ, thì chúng ta sẽ xốn sang lên, chúng ta sẽ tìm cách để dành những lời mà nó không ái ngữ lắm cho người đấy. Nhưng bà ngoại em lúc nào cũng chỉ cười thôi. Thế là lâu dần em luôn luôn cảm thấy là bà là một chỗ mà em có thể dựa vào, em cũng có thể được chia sẻ, và quan trọng nhất là em cảm thấy là đây là đúng là hiện thân cho một người mẹ, mang một cái năng lượng của sự vỗ về, của sự che chở. Thì bây giờ em cũng muốn hỏi chị Trang hơn trong cái câu mà chị vừa trả lời. Vậy thì nữ tính và tính nữ nó khác nhau như thế nào?
Nữ tính và tính nữ nó cũng sẽ thuộc vào cái phạm trù khái niệm. Thì thật ra là nếu mà bây giờ bọn mình hay gọi là tính nam tính nữ, nhưng mà thời xưa các ông các bà sẽ gọi là năng lượng âm và năng lượng dương. Và năng lượng dương, ngày trước là chị từng là một cô gái mà mang năng lượng âm khá là nhiều mà chị không hề biết. Thì ngày đó là chị có gặp một người chị làm trong ngành xuất bản ở Hà Nội. Thì lúc đó chị cũng có gặp một số vấn đề về mặt tình cảm. Lúc đó thì chị cũng có tâm sự với người chị đó. Thì chị đó mới nói với chị một câu là có lẽ là em đang mang năng lượng âm quá nhiều. Thì về nhà thì chị mới nghĩ là năng lượng âm là gì nhở, năng lượng dương là gì. Và sau đó chị có tìm hiểu sâu hơn thì mới biết là thì đây là tính nam và tính nữ gọi ở một cái khái niệm khác. Và tính nam và tính nữ thì thật ra là bản thân bọn mình dù là giới tính nào thì trong bên trong nội tâm, bên trong nội tại của chính mình đều có tính nam và tính nữ, chỉ là cái sự cân bằng giữa tính nam và tính nữ của mỗi người nó sẽ là khác nhau thôi. Và ở mỗi cá nhân của mỗi người thì sẽ có một cái xuất phát điểm khác nhau, một cái môi trường sống, một cái nền tảng giáo dục, một cái nơi làm việc khác nhau, và có vô vàn cái sự kiện khác nhau xảy ra trong cuộc đời. Thì cái sự tính nam và tính nữ ở mỗi cá thể thì nó sẽ cao thấp và có cái sự phân biệt rõ ràng, và cũng sẽ tùy theo những cái sự kiện xảy ra trong hàng ngày trong cuộc sống mà bọn mình sẽ chọn là biểu lộ tính nam hay là tính nữ nhiều hơn. Và tính nam á và tính nữ khác nhau ở cái điều này, tính nữ á, thì chúng mình sẽ nghiêng về cái mặt là cái sự kết nối sâu vào năng lượng bên trong nội tại, nó nghiêng về suy nghĩ, nghiêng về mặt cảm xúc và là cái sự thấu cảm cao, là cái sự đón nhận, cái sự giúp đỡ. Còn trái ngược với năng lượng tính nữ, năng lượng tính nam là giàu cái sự logic, rất là lý trí, gọi là rất là lý trí. Và năng lượng tính nam thì sẽ là muốn chu cấp, muốn bảo vệ và muốn nâng đỡ. Năng lượng tính nam thì có cái thiên hướng gọi là doing, là làm một cái việc gì đó. Còn năng lượng tính nữ là feeling, cảm nhận một cái việc gì đó.
Thế thì sẽ như thế nào? Nếu như mà một cô gái mang trong mình quá nhiều năng lượng dương, tức là năng lượng của sự nam tính hả chị? Thì nó có khổ hay không? Bởi vì em đa số đều thấy nhé, tức là bạn bè hay là đồng nghiệp của em, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật, hoặc là em cũng đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thì các bạn gái bây giờ là họ có một cái sự mạnh mẽ hơn cả những người đàn ông, tức là cái năng lượng dương của họ quá nhiều. Và thường thường thì em cảm thấy là cái người đấy về sau có thể công việc họ tốt, nhưng mà về mặt tình cảm thì em cảm thấy là họ sẽ bị một cái gì đấy mà sẽ khiến cho họ phải đau lòng. Thì chị cảm thấy như thế nào về một người con gái mà mang quá nhiều năng lượng dương trong người?
Lúc mà nghe câu hỏi này của tôi ấy thì thực ra là trong đầu chị nảy đến một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đó là cái vũ khí mà tối cao nhất của người phụ nữ á, đó chính là sự tươi mát và dịu dàng, là sự không trách móc. Khi mà mình đánh mất cái năng lượng đó ấy, thì mình sẽ đánh mất đi cái sự hạnh phúc bên trong chính mình, cũng như là cái khả năng làm người khác hạnh phúc. Thì giống như là tôi nói, sẽ có rất là nhiều cái khía cạnh tốt khi mà mình sử dụng tính nam trong công việc, nhưng mà ở về cái khía cạnh về tình cảm thì bản thân người phụ nữ, cái đặc ân của người phụ nữ khi được sinh ra đời đó là cái năng lượng mà mình có thể là có một cái đặc ân, đó là được phép yếu mềm chứ không phải yếu đuối.
Đúng.
Yếu mềm là bọn mình có thể là chấp nhận được cái sự giúp đỡ đến từ những người khác, có thể là trong công việc mình là một bản thể khác, nhưng mà trong tình yêu, trong cuộc sống gia đình và trong những cái mối quan hệ xã hội nghiêng về phía tình cảm nhiều hơn, thì bọn mình hãy sống vì cái cảm xúc và cho mình một chút cái sự yếu mềm để mình có thể thả lỏng bản thân sau những cái phút giây mà mình làm việc. Và chị nghĩ là nó cũng là sẽ là cái sự đánh đổi thôi, trong công việc hay trong tình yêu, nếu mà mình chọn cái sự bộc lộ tính nam nhiều hơn thì mình cũng sẽ phải đánh đổi một số cái, nhưng mà ngoài ra thì mình cũng sẽ nhận được một số cái kết quả mà mình cũng thấy là nó rất là tốt. Thế nên chị nghĩ là chỉ cần là mình nhận biết và mình cân bằng nó thôi, cái nào nó cũng sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Khi mà con gái chọn thể hiện cái năng lượng tính nam nhiều trong công việc thì chị nghĩ là bên cạnh những cái mặt mà nó khá là mệt trong cái việc là mình phải làm quá nhiều thứ đi, thì mình cũng sẽ nhận lại được những cái kết quả rất là tốt, như là những cái thành tích trong công việc, những cái thành tựu mà mình có. Thế nên là chị nghĩ là cái sự đánh đổi nào thì nó cũng sẽ có cái giá trị của nó. Chỉ là theo thiên hướng về mặt tình cảm thì bọn mình hãy cố gắng cân bằng thể hiện cái tính nữ của mình nhiều hơn, vì người phụ nữ là cái đặc ân của bọn mình là sự yếu mềm. Hãy cứ thể hiện cái điều đó ra, thả lỏng cơ thể và đón nhận những cái sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
Hay quá à, hôm nay được khai sáng ra nhiều cái. Và hôm nay em cũng muốn kiểu chia sẻ với chị nhiều cái mà em biết. Đó chính là, thật ra là theo nghiên cứu ấy, là một trong những điều mà quyến rũ nhất của một người con gái, đó chính là mè nheo với người yêu. Tức là con trai, đôi khi là các bạn gái khác rất ghét nhìn thấy một cô gái nũng nịu, nhưng con trai của chúng em rất thích nhìn thấy khoảnh khắc mà người yêu nũng nịu với mình, bởi vì cảm giác là mình đang được cần đến. Và ngày nay thì em cũng có chơi với một vài người chị đồng nghiệp thân với em luôn, nhưng mà có một cái tính gọi là chị ý luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ đánh giá chị là một người rất tự lập và đề cao chị ý. Nhưng mà đôi khi là như vậy thì em nghĩ rằng nó cũng đi ngược lại để mọi người có thể gần hơn với chị. Tức là chị luôn luôn nói rằng là không, cái này chị tự làm được, để đấy chị làm cho. Không, anh không phải giúp em, cái này em làm được rồi. Thì tự nhiên vô hình chung là những người xung quanh sẽ đẩy chị ra khỏi xa. Và tự nhiên là chị với cả mối quan hệ đối phương đấy cũng không thể nào có một cái chất keo kết dính lại được với nhau. Bởi vì là khi mà chúng ta giúp đỡ nhau thì cũng chính là lúc mà mình đi vào trong cuộc sống của nhau, len lỏi vào từng ngóc ngách để mình có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn. Hay là cái việc là ngày nay cũng có nhiều bạn gái đấy, khi mà người yêu tặng quà cho các bạn thì các bạn luôn bảo rằng là thôi anh cứ đi làm đi, em không cần quà đâu, miễn là sao anh làm tốt là được rồi. Thì đúng là đấy là thể hiện cái sự tôn trọng, tức là tôi rất trân trọng công sức và tiền bạc của bạn. Nhưng mà người ta không hiểu rằng là thật ra cái người con trai tặng quà cho cái người con gái chỉ đơn giản bởi vì yêu. Thì các bạn hãy cứ nhận đi, rồi một lúc nào đó nếu như mà mình có điều kiện thì mình cũng sẽ tặng lại bạn trai. Đôi khi chỉ là một cái cây bé bé xinh xinh như thế này thôi cũng được đó. Chứ các bạn đừng từ chối món quà và sự giúp đỡ. Và hiện nay thì có hai người mà cũng hay xuất hiện ở trên mạng và cũng rất là nổi tiếng, mà em cảm thấy rằng là trong công việc thì họ là một người mà rất là mạnh mẽ. Đấy, họ rất là nữ quyền. Nhưng mà khi mà đứng trước cái người mà họ thích thì họ lại cực kỳ mè nheo, và cái năng lượng nữ tính của họ được bộc lộ, được đâm chồi nảy lộc một cách dã man mà mình có thể chứng kiến được. Và mình cảm thấy rất là yêu. Thứ nhất là chị Mỹ Tâm. Cái phong cách biểu diễn trên sân khấu của chị ấy mà nhiều khi chị giao lưu với khán giả, tức là mình vẫn cảm thấy trong người chị có một cái sự gì đấy mà nó rất là kiểu sự mãnh liệt của một người nghệ sĩ hàng đầu. Nhưng mà khi mà chị trả lời phỏng vấn hay là nhắc đến những người mà chị yêu thương thì chị luôn dành những cái từ mà nó rất là nhẹ nhàng, dễ chịu và tươi mới. Em cảm thấy rằng là ôi, hóa ra là bên cạnh những giây phút mạnh mẽ thì người này cũng cực kỳ dịu dàng, và mình bị thu hút bởi người đó. Và cái thứ hai, để lấy ví dụ về một người mà phải gọi là bà vương, bà tướng mà ngày nay rất nổi tiếng, lại cực kỳ giàu có và thành công, đó chính là sếp Mai của Miley Cyrus. Để mà nói với mọi người về tiền bạc, mình đảm bảo với các bạn, riêng làm thẩm mỹ và đặc biệt là Miley Cyrus, bây giờ phải gọi là hàng tấn, hàng tá tiền, ngồi trên tiền luôn. Nhưng các bạn cứ để ý mà xem, mỗi một clip mà chị được xuất hiện bên cạnh chồng của chị, dù chị làm sếp đứng trên hàng ngàn người, nhưng mà cứ đứng trước chồng là tự nhiên nhẹ nhàng, e ấp như kiểu con chim non nép vào trong lòng mẹ. Nó rất là đáng yêu và nó rất là nữ tính. Đó. Thế thì làm thế nào để những người con gái, những người phụ nữ đang nghe số podcast này có thể phát triển được cái tính nữ cũng như là sự nữ tính của bản thân hả chị?
Đối với bản thân chị thì chị cũng đang trong cái hành trình mà mình phát triển tính nữ. Và giống như là các bạn nữ hay có suy nghĩ là tính nữ là một cái gì đó rất là khó khăn, rất là xa vời để mình có thể là chạm đến. Nhưng mà thật ra chị rất là mong mọi người nhớ là khi mà sinh ra đã làm cô gái thì bọn mình có cái tính nữ sẵn rồi, và cái tính nữ thiêng liêng đó cần được bọn mình khơi gợi lên, phát triển thêm thôi, và bọn mình không cần phải quá đi tìm đâu xa đâu. Tính nữ thì cũng sẽ có một số cái yếu tố để mình có thể nuôi dưỡng tính nữ từ bên trong, cũng như là những cái thể hiện ngay từ bên ngoài. Nếu mà nói về mặt những cái thứ hữu hình về bên ngoài trước đi, thì tính nữ thì bọn mình cũng có thể là nhìn ngay từ những cái phút giây đầu mà bọn mình gặp nhau, thì những cái món đồ hay là những cái phụ kiện hay là mái tóc của bọn mình sẽ là những cái điểm nhấn đầu tiên, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra là không có những cái chuẩn mực hay có những cái hình mẫu nào cho một cái biểu tượng là người phụ nữ có tính nữ cao. Nếu bạn thích mặc áo thun thì hãy mặc áo thun. Nếu bạn thích mặc váy thì hãy mặc váy. Nếu bạn thích mặc quần jean thì hãy mặc quần jean. Hãy chọn những cái món đồ mà bạn yêu thích nhất. Vì khi mà mặc được cái món đồ mà mình cảm thấy yêu thích và tôn vinh cơ thể của mình á, thì cái năng lượng của cái sự tự tin từ bên trong nó sẽ tỏa ra bên ngoài. Và lúc đó thì cái sự nữ tính nó sẽ tự dưng mà đến, mà không cần phải gồng mình để có được cái điều đó.
Nhưng mà chị Trang có biết là khi mà em đi tham khảo kiểu các bạn con trai xung quanh em, thì các bạn ấy thích con gái mặc kiểu gì không? Đa phần nhá, đây ngày hôm nay có thể các bạn không biết, chị Trang biết là đa phần các bạn con trai ấy rất thích con gái mặc mấy cái áo kiểu nó hơi bồng, tức là trông nó cảm giác có cái sự thướt tha gì đấy. Em không biết dùng từ đúng cho cái áo đấy, gọi là áo gì, lon à, không biết, đại loại là trông nó cứ bồng bềnh, rồi tay áo nó cứ xòe xòe ra như một cái búp hoa ấy, trông nó như kiểu là thướt tha, như kiểu đang nhảy múa múa. Và cái thứ hai, phong cách thứ hai là mặc một cái áo thun trắng bình thường thôi, và nó đôi khi là cũng hơi crop top, xong đi với một cái quần jean mà ống hơi dài dài một chút xíu, và để tóc dài. Con trai rất thích con gái để tóc dài. Đấy, có thể mọi người không biết thì đa phần là con trai thích con gái tóc dài màu đen hoặc là màu nâu trầm đó. Và đặc biệt là đeo cái khuyên tai mà kiểu hơi nụ nụ ấy, trông nó rất là xinh. Và con trai thì hay nói rằng là mặt mộc của các bạn không quan trọng, nhưng thật ra con trai thích gái xinh thôi. Cho nên là các bạn cố gắng học cách trang điểm. Chị có thấy chuẩn?
Đúng, bọn mình có thể làm không cần phải đi theo những cái hình mẫu nào đó quá xa vời, nhưng mà bọn mình hãy cố gắng cải thiện theo cái hình mẫu mà bọn mình có thể tốt nhất có thể, đúng không? Ừ. Tại sao mà mình phải cứ cố gắng đến điểm số 7 thôi, nếu mà mình có thể đến điểm số 10 được. Thế nên là cứ cố gắng khắc phục những cái mà mình chưa hài lòng ở bản thân và làm cho mình đẹp nhất Có thể.
Không phải đâu, khi mà các bạn đẹp hơn thì các bạn là người tự tin hơn trước tiên, chứ không phải là mình đẹp để cho người ta ngắm. Cho nên là các bạn cứ đẹp đi, đẹp đi, tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy rằng là à, ngày hôm nay tôi tự tin ra ngoài để tôi nói chuyện với những người mà tôi muốn nói, tôi có thể gặp những ai mà tôi muốn gặp, và tôi cũng có thể đứng lên để tự tin phát biểu ở cái nơi mà tôi muốn đứng. Đó, thì cái việc mà khi mà các bạn biết trang điểm, hôm đấy em có xem một clip thì có một bạn cũng nổi tiếng nhưng em không nhớ tên, thì bạn bảo là cuộc đời của bạn ấy thực sự thay đổi khi mà các bạn ý học cách trang điểm. Bởi vì trước đây là không trang điểm nên là mình không nhìn thấy được phiên bản mà đẹp nhất của mình sẽ như thế nào. Cho đến một ngày mà cô bắt đầu tìm đến son, tìm đến phấn, tìm đến máy làm tóc, và tự nhiên kiểu môi đỏ, xong rồi mặt sáng hơn, tóc tai cũng bồng bềnh hơn, thì tự nhiên là cũng tự tin hơn đôi phần.
Ừ, chính xác. Và chị rất là thích một cái câu nói mà chị không nhớ là chị đọc trong sách nào, là mình không cần mình đẹp hơn ai, nhưng mà mình chỉ cần đẹp hơn mình của ngày hôm qua, của tháng trước, của năm trước là đã là rất là hạnh phúc, đúng không? Và sự tự tin nên đến từ bên trong. Khi mà mình tự tin có cái vẻ bề ngoài mà mình cảm thấy hài lòng nhất, thì cái sự tự tin nó phối hợp với nhau ấy, nó hài hòa, nó dung hòa với nhau. Thế nên là nó tạo nên cái sự gọi là thần thái.
Với cả có một cái các bạn biết không, cái này đôi khi là một cái câu chuyện hơi ngược, nhưng chúng ta cần phải nhìn vào những cái sự ngược đời như thế để chúng ta có thể tốt hơn. Đó chính là chị để ý mà xem, có rất nhiều những cái vụ đi đánh ghen chẳng hạn, chị công nhận không? Rõ ràng cô bồ không xinh bằng cô vợ, nhưng mà khi mà người ta hỏi cái người chồng là thế tại sao người vợ xinh như này, con đẹp như này mà vẫn đi cặp kè cùng cái người kia? Bởi vì người chồng trả lời là ở người kia tôi cảm thấy có một sự tôn trọng và có cảm thấy có một sự dịu dàng với tôi. Người vợ này xinh nhưng mà cứ về nhà là dành cho những cái lời lẽ mà nó không hay cho lắm. Ví dụ như chồng ở cái giai đoạn mà đang say rượu đi chị, là cái giai đoạn mà con trai nó rất là mất bình tĩnh. Cho nên là chúng ta đương nhiên là khi mà chúng mình nói là ngoại hình là một cái rất quan trọng với con gái, nhưng cái sự nữ tính ở bên trong, cái sự dịu dàng ở bên trong nó còn quan trọng hơn. Bởi vì nếu mà đến với nhau vì cái đẹp, hết đẹp hết yêu. Nhưng nếu vì ở lại với nhau vì tính cách thì chắc chắn là cái tính cách của người này sẽ sống với mình được đến cuối đời đấy.
Tại vì chị cũng có nghĩ như vậy nè. Tại vì nếu mà cái đẹp ấy, mình nhìn nhiều mình cũng thấy cảm giác nhàm chán, đúng không? Nhưng mà nếu mà một cái tính cách ở bên cạnh họ cảm thấy thoải mái thì mình sẽ luôn muốn về, và họ giống như là cái nhà của mình ấy, sẽ luôn về nhà để tận hưởng cái cảm giác thoải mái đó. Thì hồi lúc nãy Tun có nói đến cái việc là cô bồ và người vợ ấy, sau này chị có học được một cái điều là có những điều mình không cần phải nói ở cái khoảnh khắc đó, khi mà hai người đang lên cao trào. Mình có thể lựa những cái lúc nào đó mà cả hai vui vẻ và đưa ra cái vấn đề và vui vẻ giải quyết cùng nhau. Còn những cái lúc mà cả hai đang nóng giận thì bọn mình nên có một cái người xuôi xuống và dành cái vấn đề đó cho cái khoảng thời gian sau. Không phải là mình đang giấu nhẹm vấn đề đi, mà mình đem cái vấn đề đó giải quyết ở cái thời điểm nó thích hợp hơn. Và chị thấy là có một số người đã dùng cái phương pháp này để bảo vệ cái tình yêu, cái mối quan hệ trong xã hội cũng như là cái gia đình. Không phải lúc nào mình cũng nên nói, sẽ có những thời điểm nó thích hợp hơn.
Đấy là những thứ mà nó đã hiển lộ trên khuôn mặt của mình, là những cái mà người ta cũng đã tiếp xúc với mình đầu tiên. Nhưng mà chị có bao giờ nghĩ rằng là cái cốt cách của một người phụ nữ, tức là cái cách ăn nói này hay là cái cách đi đứng nằm ngồi, nó cũng rất là quan trọng với một người con gái mà để thể hiện sự nữ tính không?
Chị nghĩ đó là một cái điều vô cùng quan trọng ấy. Ông bà mình có câu là học ăn, học nói, học gói, học mỡ, đúng không? Thì học ăn, học nói, học đi đứng, học hành động, học cử chỉ. Thế nên là cái dáng đi, dáng đứng, cái dáng của mình ngồi, thậm chí là những cái ngôn ngữ cơ thể của mình cũng đóng góp rất là nhiều trong cái việc là mình thể hiện cái tính nữ của mình ra. Và chị nghĩ là cái gì đó cũng có thể cải thiện thôi. Bây giờ trên YouTube hay là trên TikTok cũng có rất là nhiều cái short video mà dạy mình là cách làm sao mà mình có thể ngồi thẳng lưng, đúng không? Sau hay là mình đi và không bị gù vai, gù lưng. Thế nên là cả cái cách mà mình sử dụng ngôn ngữ cơ thể làm sao cho nó nhuần nhuyễn nhất và cho nó phù hợp nhất, thì chị thấy là hãy cải thiện những cái mà mình có thể là thay đổi hàng ngày, giống như những cái thói quen ấy. Chị hồi xưa là chị đi rất là gù lưng luôn, theo cái kiểu thói quen của các bạn mới lớn. Sau này mẹ chị bắt là con là con phải đi thẳng lên, con phải đội dép lần đầu con đi. Thì sau này có thể là cái dáng đi mình chưa phải là đẹp nhất và hoàn hảo nhất, nhưng mà mình cũng có cái sự cải thiện rồi. Thế nên là cái dáng đi, đứng, ngồi và cái cách mà mình nói, mình hành động, cử chỉ thì mọi người có thể là học. Và học là một cả một quá trình, thì mình cứ quan sát bản thân, quan sát mọi người xung quanh và tự cải thiện chính mình. Đồng thời ngoài ra về cái vóc dáng cơ thể thì còn có những cái giống như là mùi hương hay là một số cái khác nữa. Thì bọn mình cũng nhận
nha. Em cũng nhận nha, là cái mùi hương là một cái rất quan trọng. Một người phụ nữ mà thơm ấy, xong rồi cái mái tóc mà nó mượt mượt rồi toát ra một cái mùi hương mà rất dễ chịu. Ngày xưa cấp 3, em vẫn nhớ là cái bạn bên cạnh em là bạn ấy rất hay gội đầu thường xuyên, đánh giá là rất sạch và tóc bạn ấy rất thơm. Nên là em luôn luôn có một mong muốn rằng là ê Vân ơi Vân, cho tôi ngồi ngửi tóc bà được không? Bởi vì là cái mùi tóc thơm, đến bây giờ em vẫn nhớ cái mùi tóc đấy. Nó thơm lắm, nó để lại cho em ấn tượng rất là tuyệt vời. Và có một cái nữa em ấn tượng với một người con gái nữ tính, đó chính là cái giọng nói của người ta. Tức là luôn luôn nói chuyện với một cái tông giọng mà nó bình ổn nhất có thể. Và em để ý là người đấy rất hay nói cảm ơn. Dạ con cảm ơn chú, dạ em cảm ơn anh. Xong cười một cái rất nhẹ đấy. Và đặc biệt nhá, nếu như các bạn con gái nào đấy mà muốn thu hút một ai đấy thôi, cái này là mình muốn nói là thu hút thôi, còn lại không thì các bạn cũng nên học, đó chính là chịu khó cười. Cười càng nhiều càng tốt. Cái này mình để ý là Khánh Vy nó làm được, chị Trang cũng làm được. Tức là các bạn chỉ cần nở một nụ cười thôi thì tự nhiên là bao nhiêu cái nguồn năng lượng nó tươi mới nó đến ngay trong cái căn phòng này. Họ sẽ cảm thấy rằng là à, người phụ nữ này cho mình một cái cảm giác mà nó rất là dễ chịu. Và mình mong muốn là được tiếp xúc với người này đấy, nói chuyện chắc là sẽ có cái điều gì thú vị đây. Và khi mà họ cười với mình thì tức là chắc là họ cũng có cảm tình ấn tượng tốt với mình, nên là mình cũng không bị ngại ngùng hơn. Đó. Chứ còn đi ra ngoài mà bây giờ kiểu em thấy một ai đấy mà kiểu chửi bới, kiểu sùm lên mà là con gái, xong lại còn đanh đá quá thì mình cũng có ấn tượng không ổn lắm.
Nhắc đến giọng nói thì chị công nhận là thấy là giọng nói vô cùng quan trọng, và cái tông giọng ấy.
Vâng.
Cái cách mà mình dùng cái cao độ hay là giống như tone đi, tôi sẽ chắc là sẽ có cái gợi ý cho các bạn có thể là sử dụng cái âm lượng trong giọng nói như thế nào. Tại vì đối với chị thấy là cái tông giọng của các bạn nữ ấy là cái điều vô cùng quan trọng để thể hiện cái tính nữ luôn. Khi mà mình sử dụng một cái tông giọng nó nhẹ nhàng một chút xíu, biết cách nhấn nghĩ một số điểm thôi là cũng đã thể hiện được cái sự nữ tính ngầm ở bên trong rồi, đúng không?
Thật ra là để nói năng tốt nhất thì các bạn nên học được phong cách tịnh khẩu. Đấy, tức là mình đã đề cập ở trước rồi. Đó chính là tịnh khẩu, tức là hạn chế nói năng tối đa nhất có thể. Và chỉ nói ra những cái lời gì đấy nó cần thiết thôi. Và khi mà nói thì cố gắng là nói tròn vành rõ chữ. Tức là mình cố gắng nói chậm. Để được như ngày hôm nay thì nói thật với mọi người là Tun cũng đã phải rèn luyện rất là nhiều. Bởi vì khi mà các bạn nói chậm thì tức là người ta cũng đã nhìn nhận là à, người này là người bình tĩnh, và người này cũng là một người có suy nghĩ trong lời ăn tiếng nói. Cái gì nó cũng cần phải học cả. Nhưng cố gắng là mình nói chậm khi mà mình nói chuyện cùng với đối phương. Còn khi nào mà thời lượng chương trình mà không có nhiều như podcast thì chúng ta có thể nói nhanh hơn một tí cũng được, để mọi người có thể lắng nghe được nhiều hơn. Vậy là những điều trên là những điều mà để các bạn nữ có thể thể hiện được phần nữ tính và tính nữ ở bên ngoài. Vậy thì làm thế nào để mọi người có thể phát triển được tính nữ ở bên trong? Bởi vì em có nghe rằng là khi mà mình kết nối với năng lượng nữ tính thì cũng chính là mình kết nối với năng lượng ở bên trong.
Tính nữ giống như là mình nhắc đến ngay từ ban đầu ấy, là sự kết nối sâu vào năng lượng bên trong nội tại, đúng không? Là sự kết nối với cảm xúc đến từ trái tim. Nó sẽ giúp chúng mình đẩy cái việc là thấu cảm, đồng cảm với người khác, đồng cảm với cảm xúc của chính mình, thấu hiểu bản thân nhiều hơn. Điều đầu tiên mà để chúng mình gọi là kích hoạt cái tính nữ thì đó chính là buông bỏ cái định kiến là nhận sự giúp đỡ từ người khác đó là cái hành động của một kẻ yếu đuối. Không biết là tại sao mà trong xã hội hiện nay mọi người hay nói là khi mà mình đón nhận sự giúp đỡ của người khác đó là sự yếu kém về năng lực và sự yếu đuối trong tính cách. Chị không biết là tại sao, nhưng mà đặc ân của phụ nữ vốn sinh ra giống như chị nói ban đầu là sự yếu mềm mà, và khi mà mình mở lòng để đón nhận những cái sự giúp đỡ từ người khác á, đồng thời mình cũng gọi là tiết kiệm được cái thời gian của mình để làm được những cái việc mà mình không có giỏi, đúng không? Mình cũng học hỏi từ người khác, và mình cũng sẽ cảm nhận được là thì ra xung quanh mình có rất là nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình, và mình cảm thấy là ấm áp hơn. Mình cảm thấy là thế giới này vẫn có những cái người mà họ sẵn lòng như vậy, và mình cảm thấy là mối quan hệ xung quanh mình nó vẫn rất là tốt. Thì cái yếu tố đầu tiên đó chính là buông bỏ những cái định kiến. Cái yếu tố thứ hai mà bọn mình cần phải phát triển đó chính là chân thật với cảm xúc cá nhân. Chân thật là như thế nào? Là chân thật với những cảm xúc dù là tiêu cực nhất. Và khi mà mình hiểu được là cái hỉ nộ ái ố là mình ghét cái gì, mình thích cái gì, từ những cái sự việc, từ những vấn đề hay từ những con người đang xảy ra xung quanh mình ấy, thì đồng thời mình sẽ thiết lập được những cái giới hạn để bảo vệ chính mình. Thiết lập được những cái giới hạn làm sao là để cái mối quan hệ đó nó diễn ra tốt đẹp, và cái cảm xúc về mặt tinh thần cũng như là cái cuộc sống của mình nó vẫn xảy ra một cách yên bình nhất có thể. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là việc mình học cách yêu thương bản thân. Yêu thương ở đây gọi là mình chấp nhận những cái điều mà chưa hoàn hảo của bản thân, biết ơn những cái đang có. Và không phải, chị nghĩ là không phải ai cũng sẽ biết ơn được những cái mà mình đang có, đang sở hữu đâu. Tại vì khi mà mình có một cái điều gì đó quá quen từ lúc mà mình lớn hoặc là trong cái hành trình lớn lên thì mình quá quen với điều đó rồi và mình không nhận ra là mình cũng đang sở hữu được rất nhiều là nhiều thứ tốt. Thế nên là ngoài việc là mình chấp nhận những điều chưa hoàn hảo thì việc biết ơn những điều mình đang có cũng sẽ khơi gợi được cái bản năng nữ tính ở bên trong của mình. Mình biết ơn là mình cũng có một cái mũi xinh, tuy là da mình không đẹp đúng không? Hoặc là mình biết ơn là ngoài việc là mình có một cái vóc dáng mà nó không đẹp lắm thì mình có một cái trí óc rất là thông minh, thì mình sẽ biết ơn những cái mà mình đang sở hữu rồi và khắc phục những cái yếu điểm còn lại, thì cả hai nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Lúc đó mình sẽ thêm cái sự là gọi là tin tưởng vào bản thân và đó mình sẽ kích hoạt cái tính nữ của mình một cách dần 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 dần. Và như chị nói là tính nữ không phải là nó bị biến mất đâu hết, chỉ là trong cái quá trình mà mình lớn lên, mình sống, mình bôn ba trong xã hội thì có quá nhiều công việc, quá nhiều người làm mình phải thu mình lại và mình kích hoạt cái tính nam của mình nhiều quá. Thế nên là ngay từ bây giờ mà khi mà mình biết một số cái bí kíp nhỏ rồi thì mình cứ để cho tính nữ của mình phát triển một cách từ từ chậm rãi, và một năm nào đó khi mà mình lớn tuổi hơn thì mình sẽ có một cái bản thể nó tốt nhất. Mọi người hay nói là phụ nữ càng lớn tuổi thì càng quyến rũ, là phải là khi mà họ hiểu được con người họ hơn rồi, họ cải thiện được những cái mà họ chưa hài lòng thì cái sự mặn mà, mọi người hay gọi là cái từ mặn mà. Nhưng mà bây giờ là ở cái thời buổi này đúng không, bọn mình tiếp xúc được rất là nhiều thông tin sớm, thế nên là hy vọng là bọn mình có thể là đạt được độ chín trong cái sự nữ tính sớm nhất có thể.
Bởi vì em nghĩ rằng là ngày xưa ấy, kiểu có hai tư tưởng mà em không thích đâu. Một là tư tưởng là sau này chúng mày lớn lên phải làm chủ. Bởi vì có những người chỉ thích đi làm nhân viên, em là một người chỉ thích làm nhân viên. Có những người sinh ra với lĩnh vực khác nhau, thế mạnh khác nhau, đúng không? Như kiểu một cái đàn kiến thì có con kiến thợ, con kiến chúa, con kiến chuyên gia. Tại sao cứ bắt ai cũng phải làm chủ? Xong đến một ngày nào đó mà họ cứ phấn đấu làm chủ nhưng họ không được thì họ lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Và họ cảm thấy bản thân họ là một người thất bại. Cái thứ hai nữa là cái lời khuyên là khuyên con gái phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải mạnh mẽ, đúng không? Thì em thấy rằng là con gái cũng có quyền yếu đuối, nhưng mà em nghĩ rằng là cái mà chưa đúng lắm, chưa chuẩn lắm là hãy mạnh mẽ khi cần, hãy yếu đuối lúc muốn, chứ không phải là lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ thì tự nhiên mình cũng bị mất kết nối với mọi người xung quanh. Bây giờ thì em cũng có một điều mà muốn lắng nghe lời chia sẻ từ chị Trang. Đó chính là các bạn con gái làm thế nào để có thể phát huy được tính nữ hơn trong tình yêu của các bạn?
Thật ra cái câu hỏi này làm chị review lại cuộc sống của chị xem là làm thế nào mà mình có thể làm nữ tính hơn hoặc là gia tăng tính nữ nhiều hơn. Thì chị nghĩ là có một cái yếu tố mà mọi người không biết là mọi người có thể thấy được không, có thể cảm nhận được không, đó là không phải ở bên cạnh một cái con người nào hay là một cái môi trường nào mình cũng có thể thể hiện tính nữ được. Thì đối với chị đi thì chị thấy là có một số bạn đi, nếu mà ở bên cạnh bạn trai cũ và bạn trai mới là hai bản thể hoàn toàn khác nhau luôn. Có thể ở bên cạnh bạn trai cũ, bạn ấy là một cái người nghiêng về tính nam nhiều, phải lo lắng bảo vệ che chở cho bạn kia, tại vì bạn nam kia là người có tính nữ nhiều. Bạn nam kia sẽ nghiêng về cái phần là muốn nhận sự giúp đỡ, là giống như nãy ban đầu chị chia sẻ ở cái khúc đầu ấy, là trong cá nhân của mỗi người đều có tính nam và tính nữ. Ở một số bạn nam không hẳn là bạn đó sẽ có tính nam cao đâu, bạn đó có tính nữ cao hơn. Thế nên là khi bạn nữ ở bên cạnh bạn nam như vậy thì cái tính nam của bạn đó nó được kéo lên, và mình phải làm như thế nào để dung hòa với mối quan hệ đó. Thế nên là khi ở bên cạnh một người đàn ông có tính nữ cao thì bọn mình trở nên một cái bản thể rất là gồng mình, lúc nào cũng phải lo lắng bảo vệ,
Thế thì mệt nhỉ?
rất là mệt. Rất là nhiều bạn
Mày
nữ sẽ gặp vấn đề này, rất là nhiều bạn luôn đấy chứ không phải ít. Thế nên là chị nghĩ là có thể là mình sẽ nhìn lại cái mối quan hệ đó có thực sự là phù hợp hay không, và nó có làm mình mệt hay không, và sẽ có những cái người ở tương lai phù hợp hơn đối với mình. Nếu mà mình cố gắng trở thành một phiên bản nữ rồi nhưng mà vẫn không có thể dung hòa mối quan hệ đó, thì đó chị mới nghĩ là tùy vào môi trường và tùy vào con người bên cạnh mình mà cái tính nữ của mình được khai thác như thế nào. Nó rất là nhiều yếu tố, và có một cái câu là không phải bạn muốn là được, không phải bạn muốn nữ tính là được, đâu phải ai cũng sẽ chịu được được cái sự nhõng nhẽo của mình, đâu phải ai cũng muốn lo lắng cho mình. Thế nên là sẽ có những người đàn ông muốn và những người đàn ông không muốn. Và nếu mà bọn mình có cái mong muốn là thể hiện tính nữ ra và muốn ở bên cạnh người đàn ông như vậy, thì hãy tìm cho mình một cái bản thể nó phù hợp nhất. Chính xác. Và thật ra là lúc yêu mình bọn mình rất là hay mù quáng, chỉ có khi mà bước ra khỏi cuộc tình đó mình mới nhận ra là cái người nam đó không phù hợp thôi. Thế nên là mong mọi người yêu thì sẽ kiểu gọi là yêu trong tỉnh thức, yêu trong sự sáng suốt,
Yêu trong sáng suốt là như nào?
gọi là mở to mắt ra để đánh giá người khác, không thể nào là mù quáng được. thật ra là cái quãng đường thanh xuân của bọn mình có nhiều thời gian, nhưng mà không phải lúc nào mà bọn mình cũng có thể tiêu tốn thời gian cho những người không phù hợp được.
Và một lời khuyên dành cho các bạn con gái đó chính là không thể nào mình có thể đun sôi cả đại dương chỉ để pha một tách trà, và cũng đừng dành thời gian cho những người không xứng đáng. Con gái thì có thể là quay trái, quay phải, quay 360 độ, nhưng đừng bao giờ quay lại với người mà không yêu các bạn nha. Đặc biệt là quay lại với người mà các bạn cứ như kiểu lúc nào cũng phải là mẹ của người ta, rất khổ thân các bạn. Như vậy là qua số podcast ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có thể hiểu hơn về tính nữ và sự nữ tính của một người con gái, và làm thế nào để chúng ta có thể phát huy được cái phần tính nữ ở bên trong cũng như là bên ngoài, và đặc biệt là trong tình yêu, để mình có thể cân bằng được. Và chúc cho tất cả các bạn con gái sau này sẽ bình an, sẽ thật nhiều phúc lành, và sẽ lấy được một người con trai có thật nhiều tính nam để các bạn được làm em bé. Và chúc chị Trang cũng như vậy. Cảm ơn chị Trang ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây cùng với Đắp Chân Nằm Nghe Tuyên Kể. Chị có lời gì muốn chia sẻ với khán giả không?
Nếu mà có một lời cuối để nói với các bạn thì chị rất là thích cái từ em bé của Tuân. Hy vọng là bọn mình sẽ luôn mãi được làm em bé dù là đến năm mình 60. Thế nên là chúc các bạn sẽ tìm lại được cái nguồn năng lượng bình an của chính mình và mãi là một em bé hạnh phúc
của một ai đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.